This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn LH 11610 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ, anh Tôn Thất Đạm cùng Hoàng Tính xin mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình rất là quen thuộc vào mỗi buổi sáng thứ tư. Thưa quý vị, chương trình Cà Phê và Cuộc Sống ngày hôm nay với một cái khách mời cũng rất là đặc biệt, rất là popular, được rất là mọi người cùng biết đến trong cái làng âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại. Nhưng mà đầu tiên thôi, mình chào cái người bạn cùng của mình trong cái đường line này, đó là anh Tôn Thất Đạm. Anh Đạm ơi, anh có trên đường line không?
Tất cả các anh chị em khán giả của Đạm Radio Dạ thưa anh Hoàng Tính, vẫn khỏe anh Hoàng Tính. Ngày hôm nay thì trời bớt nóng rồi, đầu thu trời vẫn hơi nói chung là hơi tối một chút xíu để đủ cho những cặp tình nhân dẫn nhau đi dạo đi lại công viên. Chiều này thời tiết bây giờ mà thật sự cầm ly cà phê ra ngồi mà hồ mà nhìn gió, nhìn nước, nhìn mây, nhìn trăng, nhìn sao thì tuyệt vời thưa anh. Bù lại những ngày nóng vừa qua là thưa anh.
Anh nói thiệt mà nghe thiệt mà lãng mạn, mặc dù ở cái Dallas, ở Garland, Richardson, Dallas, Fort Worth của chúng ta thì ông trời cũng vừa mới qua một cái đợt nóng, nóng rất là kinh hồn lắm. Nhưng mà phải gọi là ngày hôm nay phải gọi là chắc chắn là sẽ, chúng ta sẽ không còn thấy những cái nóng nực nữa, bởi vì cái mây nó cũng đang kéo về để mà sẽ có những cái trận mưa trong ngày hôm nay, trong ngày mai, sau đó cái nhiệt độ nó sẽ drop xuống. Mặc dù nó không có drop xuống nhiều, nó cũng sẽ tạo được cho chúng ta có được một cái cuối tuần thiệt là lãng mạn, để chúng ta có thể chúng ta đến với những cái chương trình ca nhạc, hay hoặc là những cái đến với những cái nơi giải trí thật là hay trong quận Dallas, Fort Worth của chúng ta. Và Tính muốn nói cái điều này để mời quý vị chúng ta cùng đến với một người nhạc sĩ, một người ca sĩ cũng phải gọi là được rất nhiều bà con đồng hương của chúng ta tại hải ngoại, cũng như là những người yêu thích dòng nhạc trữ tình trong nước hay hoặc là hải ngoại để yêu thích, đó là ca sĩ Nguyên Khang đang có mặt trên đường line để đến với chúng ta trong cái chương trình Cà Phê và Cuộc Sống này. Không biết là Nguyên Khang có nghe Hoàng Tính và anh Đạm nói không, Nguyên Khang?
Khang xin chào anh Hoàng Tính cũng như anh Đạm. Rất vui cho Khang ngày hôm nay được lên hậu chuyện với hai anh. Anh Đạm thì em hình như chưa được gặp, nhưng mà anh Tính thì em đã được gặp rồi. Anh Tính thì thật sự đây là một cái người Mỹ người ta kêu là small world. Anh Tính là bố của Julia.
Ê, và Julia bạn ơi, bạn là ơi. Một bạn ơi, khoan nói hả, bây giờ chúng ta hãy đặt trọng tâm vào cái vấn đề anh em của chúng ta ngày hôm nay đến với cái chương trình này 8:30 sáng ở bên đó, tức là 10:30 ở bên đây. Dậy như vậy có sớm với bạn lắm hay không, bạn?
Thưa anh Tính, Khang thì 6:30 sáng là Khang phải dậy, tại vì Khang cái nhiệm vụ của Khang là sáng dậy cho hai đứa nhỏ, hai thằng con trai nó ăn sáng, rồi nó chuẩn bị đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, mặc đồ, rồi mình nói chuyện với nó chút xíu để dẫn nó đi học. Cho nên 6:30 sáng là Khang phải dậy rồi, cho dù ngày chủ nhật mình có đi show về đến nơi, thứ hai về là mình cũng phải lo, còn chỉ có hôm nào mà hát chủ nhật thì mình phải chịu thôi. Lúc đó thì vợ phải đưa con đi học. Đó là cái nhiệm vụ của Khang hàng ngày. Sáng, đó là những ngày thường dạ.
Sáng 6 giờ sớm lắm anh. Dạ vâng, sáng 6 giờ dậy. Cái điều đầu tiên mà nếu mà anh Đạm anh dậy 6 giờ sáng, đầu tiên của anh là anh sẽ có một cái ly cà phê. Chắc chắn là như vậy, Hoàng Tính biết
chắc
là như vậy.
Vậy
còn đối với lại bạn Nguyên Khang của tôi, bạn có uống cà phê không?
Khang thì Khang không uống cà phê được. Tại vì Khang uống cà phê vô là cái tim Khang đập nhanh lắm.
Yeah.
Mặc dù Khang rất là mê, có nhiều khi ghiền quá cũng kêu ly cà phê ra. Nhấp được có đâu 2 muỗng là bắt đầu người mình đã bần thần, thế là không dám uống nữa, phải uống nhiều nước vô. Nhưng mà Khang thì lại rất thích uống trà. Uống trà rất nhiều mà. Anh Đạm nói là xách một ly cà phê ra công viên rồi mình ngồi.
Ấy.
Cái đó nó quá là lãng mạn mà nghe nói.
Nó là gì vậy?
Là bắt đầu vào thu nữa thì không có cái gì bằng. Ở Texas mình thì bị một cái là nó nóng quá.
Dạ,
nhưng mà cho nên đến những cái mùa thu này là Khang nghĩ là cái thời điểm đẹp nhất để mình có thể enjoy được cái outdoor activity. Thì khi mà anh Đạm anh nói vậy, mình tưởng tượng ngay được cái khung cảnh đó, anh tính hiểu không?
Mà anh Đạm,
dạ, thưa mà... hai anh, dạ, thưa hai anh, xin chào anh Nguyên Khang. Có lẽ anh Nguyên
dạ,
Khang
chào,
không có ghét mình, tại vì anh biết còn Hoàng Tính nhiều, tại vì anh Hoàng Tính là người của công chúng, anh Hoàng Tính là chướng ngôn viên, cho nên ai cũng biết anh Hoàng Tính hết. Đạm thì xuất thân từ dân construction, cho nên mình thực tế hơn, mình va chạm hơn, nhưng mà mùa thu là mùa của tình yêu, bắt nguồn của tất cả những cái nhạc sĩ, ca sĩ, thi sĩ, tất cả những cái lãng mạn, những rung động trong con người bắt từ mùa thu lá vàng rơi. Anh nghe con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô của Lưu Trọng Lư. Trong các văn học tiền chiến, trong tất cả văn thơ đều có mùa thu. Và mùa thu, mình nghĩ mùa thu là mùa của những người có cái tên chữ sĩ, thì chỉ ca sĩ, nhạc sĩ. À, là những người có một tâm hồn rất là ước ác, rất là lãng mạn. Tại vì cái mùa thu nó đem lại cho con người nhiều cái cảm xúc lắm. Từ hồi nhỏ mình lớn lên, khi hồi nhỏ mình không hiểu được, mình không cảm nhận được. Khi cuộc sống, sóng gió cuộc đời càng đập mình càng nhiều, thì mình càng lãng mạn lên bấy nhiêu. Mình càng rung động trước một cái thiên nhiên, trước một vẻ đẹp. Thì có những cái rất là mơ hồ, chỉ rằng một làn gió nó thổi nhẹ qua lên mình có thể cảm xúc được. Mình biết thưa anh Nguyên Khang, anh là một ca sĩ, thật sự là ca sĩ, thì chắc chắn tâm hồn anh trong cái anh sẽ khác người. Tại vì theo cái khoa học đó, chứng minh đó, ca sĩ và nhạc sĩ là người có IQ rất là cao, cao nhất trong tất cả mọi ngành nghề. Và nghề thì ngày hôm nay trong cái chương trình và cuộc sống, Đạm anh Hoàng Tính thực hiện là cố gắng đem lại những cái tâm tình chân thật nhất đến với anh chị em khán giả của đài Radio Sài Gòn Dallas. Mình sẽ hỏi anh, mình sẽ tâm tình với anh cho khán giả của, thính giả của Radio Dallas hiểu được cái cuộc sống của người ca sĩ là như thế nào. Ngoài những cái công việc, những bài hát, những cái điệu nhạc, những về kỹ thuật thì cái đó bình thường lời cho anh Hoàng Tính. Nhưng mà hôm nay Đạm sẽ cố gắng tâm tình với anh về những cái cuộc sống thật là thật để cho cái anh chị mình hiểu được. Thưa anh Viên Khang, đó là câu chuyện ngày hôm nay, thưa anh ạ.
Dạ vâng, cảm ơn, dạ. Cảm ơn anh ạ. Phải gọi là anh thì cái tiệm của anh hay hoặc là cái company của anh ở gần cái chỗ mà Nguyên Khang sẽ đến trình diễn trong cái thứ bảy này, thưa quý vị. Cho nên nếu mà nói về anh Đạm thì chắc chắn là mọi người ở Dallas cũng đều biết luôn cả. Đó, thì hy vọng là trong tối hôm đó thì anh Đạm cũng sẽ có mặt để ủng hộ tinh thần cho Nguyên Khang thực hiện một cái show. Và phải gọi một cái show này mà phải gọi là thật tình mà nói thì tính cũng như là tất cả quý vị bà con đang theo dõi chương trình này cũng rất muốn biết là từ đâu lại có một cái chương trình mà Nguyên Khang về với cái vùng Dallas này. Mà coi trên cái poster thì chúng ta thấy là rất là hay. Nguyên Khang, cái chữ Nguyên Khang là cái gì nữa thưa quý vị? Nhạc thính phòng tour 2023 số 50 bự tổ chảng. Có thể nói nguyên do tại sao không bạn Nguyên Khang?
Thưa anh Tính với anh Đạm, thật sự ra thì 50 nó là một cái cột mốc của cuộc đời mình. Năm nay Khang 50 tuổi, Khang đi hát cũng được gần 30 năm. Thì trong suốt cái khoảng thời gian mình đi hát, Khang lớn lên với dòng nhạc thính phòng, Khang hát ở hội quán Thùy Dương với Hoàng Trọng Thụy, thì cái thời điểm đó chưa ai biết mình là ai, nhưng mà Khang đã yêu cái dòng nhạc này rồi. Mà Khang biết đây là một cái dòng nhạc rất là kén khách, tại vì nó cần mình phải có một cái tâm hồn, mình ngồi xuống để mình cảm nhận được từng cái lời ca tiếng hát. Mà không hiểu sao Khang lại yêu dòng nhạc này. Về mặt thương mại thì cái dòng nhạc này là dòng nhạc tiếp khán giả nhất, nhưng mà Khang lại yêu nó. Và Khang đi hát suốt bao nhiêu năm, cho đến lúc mình nổi tiếng lên thì mình bắt đầu hát tất cả các thể loại nhạc, các loại hình âm nhạc. Thì khi mà mình đi hát, có những cái show nhạc mình đến mình hát, thì mình hát dạ vũ rồi mình hát đủ thứ hết. Nhưng mà cái lần mà nó hit Khang nhất để cho Khang phải làm cái chuyện này đó, đây là một cái chương trình, một cái tour mà Khang nói là liều lĩnh nhất trong tất cả các bạn ca sĩ. Khi mà Khang lên cái này thì các bạn đều gọi vào và động viên mình hết, tại vì họ thấy được cái khó của nó là rất khó bán vé. Nên nếu mà nói về mặt thương mại là thua chắc. Nhưng mà Khang làm vì một cái show ở bên Philadelphia. Hôm đó Khang hát cho một cái sòng bài ở bên đó. Sòng bài tên là Love, nằm ngay giữa downtown Philadelphia. Thì sau khi Khang hát thì chương trình ở sòng bài thì anh Tính cũng biết là rất giới hạn giờ. Mình không có được hát nhiều và mình phải hát những cái thể điệu nó nhanh chút xíu cho khán giả người ta vui. Thì Khang hát xong thì lúc mà Khang có một cái thói quen là khi hát xong Khang hay đi xuống dưới và Khang gặp gỡ khán giả và bắt tay cũng như là chào tạm biệt. Thì có hai cặp là bốn cô chú lớn tuổi cỡ tuổi của bố mẹ mình. Thì có đến nói là Khang ơi, hôm nay chương trình hay lắm nhưng mà cô chú tiếc quá. Ước gì Khang hát được những bài mà cô chú thích. Tại vì suốt cái khoảng thời gian lái xe mười mấy tiếng từ Boston tới đây để coi Khang hát. Tại vì lâu quá Khang không có về Boston. Cho nên tụi này phải lái xe mười mấy tiếng để đến nghe Khang hát. Mà hôm nay không nghe được những bài mình thích cho nên cũng hơi buồn. Thì lúc đầu Khang cũng không nghĩ gì, thưa anh Tính với anh Đạm. Khang nghĩ là thôi mình cũng xin lỗi thôi. Tại mình cũng nói lý do là vì sòng bài như vậy, thời giờ giới hạn và còn nhiều ca sĩ khác. Đó là cái câu ca sĩ nào cũng nói hết. Rồi khi mà mình đi về khách sạn buổi tối, mình ngồi sau khi mình định thần lại thì mình ngồi mình nghĩ, ủa mày đang làm gì vậy Khang? Mày lớn lên từ một cái dòng nhạc mà mọi người yêu quý mày, có những người đáng tuổi cha chú của mày. Đi nghe mình hát mà lái xe thật xa. Khang không có nghĩ mình có một cái chỗ đứng như vậy trong lòng của những người khán thính giả. Anh Tính và anh Đạm hiểu ý Khang. Khang cũng chỉ nghĩ đó là một công việc bình thường thôi. Nhưng mà đến cái lúc mà mình nghĩ lại những lời cô chú đó nói, cô chú nói ước gì được ngồi nghe Nguyên Khang hát một đêm, lúc đó chắc sướng lắm. Thì Khang mới nói là mình 50 tuổi rồi, mình gần 50 tuổi rồi. Mà nếu mà mình cứ làm như vậy hoài thì mình sẽ không có một cái gì đó để mình cống hiến thật sự, và mình chỉ đi kiếm cơm thôi. Thì Khang mới nói là tại sao mình không thử ta? Nếu mà mình nghĩ mà mình không làm là mình thua 100%. Là mình mất hết tất cả những gì mình muốn làm từ xưa đến giờ. Còn nếu mà mình làm thì cơ hội thắng của mình vẫn còn 50%. Mình vẫn còn 50% sẽ đi nghe mình. Có thể mình sẽ không thắng về mặt thương mại. Nhưng mà tại sao mình không làm để mình, thứ nhất mình thỏa mãn được cái show của mình, cái tâm hồn của mình. Và thứ hai, mình thỏa mãn được những cái điều mà những người khán giả thật sự của mình, những người khán giả thật sự yêu mến dòng nhạc Việt Nam, những người khán giả thật sự yêu mến dòng hát của mình. Ít nhất là mình làm được cái điều đó, và cái điều đó đối với Khang nó vô giá. Và đó là lý do Khang quyết định lên chương trình này. Và Khang cũng rất may mắn Khang được anh Nguyễn Quang. Ngày hôm đó anh Nguyễn Quang cũng là người đến xem cái show đó. Và anh Nguyễn Quang cũng rất bực mình về nhiều thứ, từ khâu tổ chức cho đến này nọ. Anh Nguyễn Quang nói anh không có thích cái âm thanh ngày hôm nay này nọ. Thì nếu mà thì Khang có ngày hôm sau trước khi bay về Cali thì anh em có gặp nhau uống ly cà phê, thì anh Nguyễn Quang ảnh có nói là em có tâm sự với anh Nguyễn Quang, thì anh nói chơi đi, làm đi, bất quá thì mình hát free cho khán giả nghe thôi chứ có gì đâu, bất quá anh không lấy tiền mày. Và điều đó đã là cái động lực để cho Khang quyết định lên cái tour này. Và nó làm cho mình cảm thấy rất là sung sướng, rất là vui vì những đồng nghiệp và kể cả những bầu show họ ủng hộ mình. Họ nói là cần gì thì mình sẽ giúp cho bạn. Nhưng mà hầu hết là hôm bữa tới giờ Khang hát bốn nơi. Nơi bắt đầu của Khang là Austin, Texas. Điểm thứ hai Khang đến là San Diego. Điểm thứ ba vừa mới xảy ra cuối tuần này là Orange County và San Jose. Thì Khang được rất nhiều sự hưởng ứng của quý vị khán giả ở bốn điểm đó. Có thể nói là chương trình sold out, tại vì Khang không có muốn có nhiều khán giả, thưa anh Tính với anh Đạm. Tại vì loại nhạc này mà mình có quá nhiều khán giả thì mình cũng sẽ bị loãng đó. Khang muốn mọi thứ mình ngồi thật gần với khán giả, mình có thể tâm sự về cái cuộc đời đi hát của mình. Mình có thể tâm sự về một bài hát, và mình có thể hát những cái bài hát mà khán giả yêu mến, và tất cả những bài hát mà khán giả yêu cầu. Và Khang đã được sofa là may mắn là Khang đã chưa có phải lỗ đồng nào hết quý vị.
Vậy cũng mừng cho bạn. Mừng.
Và cái điều mà Khang ngạc nhiên, cái điều Khang rất ngạc nhiên thưa hai anh, là có những người khán giả họ nghe nhạc của Khang trên 20 năm rồi. Nhưng mà ngày hôm kia là ở San Jose, đó là lần đầu tiên Khang được bắt tay họ. Họ nói là tôi không bao giờ đi những chương trình âm nhạc Việt Nam, tại vì hầu hết là dạ vũ, mà tôi thì không thích không khí ồn ào. Tôi lái xe từ Sacramento tôi đến đây. Tôi lái xe từ 45 phút ở quay tôi đến đây. Đây là lần đầu tiên tôi được gặp ở Nguyên Khang ở ngoài đời. Mà sao Nguyên Khang ở ngoài đời nhìn trẻ hơn trong video vậy?
Trẻ hơn. trẻ hơn.
Cảm thấy coi như là sung sướng hơn nữa.
Như vậy là chắc chắn là quý vị bà con đồng hương của chúng ta, cũng như là quý vị thính giả, nghe và hiểu được Nguyên Khang nhạc tính phòng tour của 2023 và số 50 bự tổ chảng, phải không thưa quý vị? Live show in Dallas, thưa quý vị, một cái live show in Dallas sẽ được thực hiện vào tối thứ Bảy tuần này, October 7. Tháng 10 ngày 7, tức là thứ Bảy tuần này thưa quý vị, đó từ 7 giờ cho đến 8 giờ sẽ gặp nhau nói chuyện hàn huyên sơ sơ ở trên cái khán phòng này của cái ở Qua Hồ này, là từ 7 giờ cho đến 8 giờ. Sau đó thì cái show time từ 8 giờ cho đến 11 giờ, 8 giờ cho đến 11 giờ, 3 tiếng quý vị sẽ trọn vẹn, quý vị sẽ thưởng thức được cái giọng nhạc thính phòng qua cái phần trình bày của nam ca sĩ Nguyên Khang. Hoàng biết chắc chắn, là quý vị và bà con đồng hương của chúng ta rất yêu thích ca sĩ Nguyên Khang trong cái giọng nhạc thính phòng. Nhạc thính phòng không phải là đơn giản chúng ta chỉ đến đó, chúng ta ngồi, chúng ta thưởng thức, mà chúng ta lại nghe những cái tâm sự, những cái lời rỉ rả từ người ca sĩ, hoặc là từng âm thanh nhạc cụ sẽ đưa cho chúng ta về một cái miền nào đó mà chúng ta cảm thấy chúng ta rất là yêu thích trong cái giọng nhạc thính phòng đó. Trong chương trình Sổ tay âm nhạc, trước khi mà chúng ta thực hiện chương trình Cà phê và cuộc sống, Hoàng Tính cũng đã gửi đến cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta một ca khúc mà qua phần trình bày của nam ca sĩ Nguyên Khang, mà chắc có lẽ nửa tiếng vừa rồi quý vị đã nghe, đó là ca khúc được mang tên Tôi Đưa Em Sang Sông. Đúng vậy, Tôi Đưa Em Sang Sông, mà chiều xưa nó mưa rơi âm thầm để thấm ướt chiếc áo xanh và đẫm ướt mái tóc em. Những ca từ, những cái lời nói tự sự sẽ được gửi đến qua cái giọng ca của ca sĩ Nguyên Khang, mà chắc chắn là chúng tôi cũng rất mong là quý vị cũng sẽ đến ủng hộ cho Nguyên Khang trong cái show mà sẽ diễn ra trong cái thứ Bảy tuần này tại ở Qua Hô, trong cái khu vực Richardson ở Qua Hô. Thì chắc chắn là quý vị bà con đồng hương nghe trên radio Sài Gòn Dallas 1160 AM thì quý vị cũng đã biết được nó ở gần ngay cái góc Jupiter và đường Arapaho, đúng không anh Đạm?
Dạ, sát bên cái Sài Gòn Block
đó, thưa anh. Dạ, Sài Gòn Block, cái chỗ mà quý vị ăn cá đó, quý vị.
Cá nướng.
Rất là ngon lắm, rất là ngon lắm. Dạ. Bạn có thể bạn nói thêm về cái show này cho bà con đồng hương của chúng ta biết được không, Nguyên Khang?
Dạ, thưa anh Tính cũng như anh Đạm, cũng như thưa quý vị khán giả, quý vị thính giả đang nghe đài. Đây là một cái ấp ủ của Khang. Cái ấp ủ của Khang và toàn bộ nhóm là bao gồm anh Nguyễn Quang, và chúng ta sẽ có Quang Phúc đánh violin, và mình sẽ có Tường Vũ lái từ Houston lên. Một trong những tay guitar hay nhất của tiểu bang Texas cũng sẽ tham dự với chương trình anh em chúng tôi. Và cái mà Khang có thể bảo đảm với quý vị là một cái show quý vị chưa bao giờ từng thấy, nó ở một cái quy mô rất nhỏ thôi, nhưng mà rất đẹp. Khang tin chắc là rất đẹp, vì Khang có nói chuyện với em Thomas, là producer của Ruby Boulevard. Người ở tại Dallas không ai không biết Ruby Boulevard là một cái production chuyên tổ chức những show lớn, những show mà có thể nói là live show hay nhất của người Việt Nam tại hải ngoại. Thì Tâm là người em của Khang, là ông xã của ca sĩ Hồng Ngọc. Tâm đã giúp cho Khang trong nguyên một cái show này, hoàn toàn không lấy một đồng nào tiền thù lao và tiền production. Tâm nói em biết cái nguyện vọng của anh và em muốn giúp anh. Thì Khang tin chắc là quý vị đến cái chương trình cuối tuần này, quý vị sẽ được chứng kiến một cái aqua hall rất đẹp, và rất hoài cổ. Một cái sân khấu, từ sân khấu cho đến khâu tiếp tân và đến cái khâu ẩm thực, chúng tôi sẽ lo chu toàn cho quý vị, để quý vị bước vào, quý vị sẽ có được một cái không gian và một cái buổi âm nhạc thật ấm cúng, thật gần gũi và thân mật. Đó là cái mà Tâm hứa là sẽ làm, và anh em chúng tôi sẽ bay đến trước một ngày để phụ giúp cho Tâm về vấn đề sân khấu, cảnh trí, ánh sáng, tất cả mọi thứ dưới những cái mà Tâm mô tả cho Khang. Thì Khang nghĩ đây là một cái show có thể ở Dallas mình sẽ không có nhiều quý vị khán giả hưởng ứng dòng nhạc này, nhưng nếu quý vị đến, Khang có thể tin chắc đây là một cái điểm đến đẹp nhất trong suốt cái tour này. Tại vì tất cả những nơi khác Khang đến, những người tổ chức giúp cho Khang là những người họ không có làm chuyên nghiệp, cho nên là chúng tôi chỉ có làm được những gì trong khả năng chúng tôi. Nhưng mà ở Dallas, Khang được chấp thêm một đôi cánh là cái production của Ruby Boulevard, là một cái production có thể nói là uy tín nhất mà tất cả các ca sĩ đều yêu thích.
Đúng vậy,
và
đúng
Khang
vậy.
Cũng rất là cảm ơn Noble Fine Jewelry đã tài trợ cho Khang cái chỗ ở Aqua Hall và không lấy một đồng nào. Các em là những người đã tổ chức, đã là những người là founder của The Nell Voice. Các em cũng là những người làm kinh doanh thôi, thương mại thôi, nhưng mà yêu âm nhạc. Và các em cũng đã giúp cho Khang có được một cái điều kiện để Khang có thể mang chương trình này đến cho quý vị ở Dallas và những vùng phụ cận. Và Khang rất mong tất cả anh em chúng tôi rất mong gặp được những tâm hồn yêu nhạc tại vùng Dallas, Texas.
Dạ vâng, chắc chắn là như vậy. Và anh Đạm, anh có tìm hiểu thêm về cái show này không, thưa anh Đạm?
Dạ, thưa anh Hoàng Tính, thưa anh Nguyên Khang, nhạc thính phòng thật sự rất là kén khách. Khách của nhạc thính phòng, nó là khách trang và giàu, tức là có tiền, là cỡ hiểu chút xíu, lớn tuổi chút xíu, hay là thật sự là phải nói là khách sang, chứ không phải là những nhạc khác. Thì người ca sĩ khách sang thì có lẽ nhiều tiền lắm không, thưa anh Nguyên Khang? Tại khách qua khách sang qua.
Nếu mà em xin phép được trả lời anh ở một cái điểm rất là hay, anh point out cái điểm này mà em rất là thích.
Yeah,
cái
đúng.
Chỗ là anh nói là người ca sĩ của khách sang thì có được nhiều tiền lắm hay không? Em bảo đảm với anh, tiền em thua đang Nguyên nhiều.
Oh, yeah.
Tại vì ca sĩ khách sang á, hay khán giả khách sang thì cái giá vé cũng như vậy thôi, đúng không? Nhưng mà số lượng sẽ ít đi. Nhưng mà nếu mà mình nói là khách của Đan Nguyên hơn, là tại vì sao? Những người dòng nhạc của Đan Nguyên là dòng nhạc dễ cảm được nhất, dòng nhạc bolero, đúng không mấy anh? Bây giờ người ta gọi là dòng nhạc bolero, thật sự là nhạc vàng, hồi xưa mình gọi là nhạc vàng. Thì dòng nhạc đó kể cả Khang cũng nghe mà. Kể cả Khang cũng nghe. Thì Khang nghĩ là những người khán giả đông hơn thì dĩ nhiên tiền phải nhiều hơn chứ anh. Mà tiền nhiều hơn thì bầu show phải trả cho ca sĩ hơn chứ. Còn Khang là ca sĩ hát ít tiền nhất. Dòng nhạc sang nhưng mà lại ít tiền nhất. Tại vì nếu ai cũng sang, nếu mà ai cũng giàu sang hết thì những người giàu nhất sẽ trở thành những người nghèo.
Hey. Yeah, đúng vậy. Anh Đạm có ý kiến gì nữa không? Có câu hỏi gì mà đặc biệt cho cái show này không?
Dạ, bây giờ thì thật sự mình, tất cả mọi người ở ngoài kia, anh em mình, tất cả thính giả của Đài Radio Sài Gòn chắc chắn sẽ biết Nguyên Khang rồi. Người ta tới, người ta nghe nhạc Nguyên Khang, chắc chắn người ta sẽ biết. Và biết Nguyên Khang là chuyên trị, nó là chuyên trị nhạc thính phòng, anh chàng nghèo nhất đi hát cho khách sạn.
Khang nghĩ là khán giả của nhạc thính phòng là những người khán giả giàu nhất về mặt kiến thức âm nhạc.
Đúng.
Chứ không phải giàu nhất về tiền đâu anh. Họ rất giàu về kiến thức âm nhạc, tại vì Khang đã bị rồi, anh Tính với anh Đạt. Có một lần Khang một cái show lâu, một cái chương trình rất lớn của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Hôm đó là chương trình của nhạc sĩ Từ Công Phụng, Ngô Thụy Biên và Vũ Thành An là ba tác giả, là chương trình tác giả tác phẩm đó. Khang hát một cái bài của nhạc sĩ Từ Công Phụng mà Khang hát sai một chữ, Khang bị bắn vốn đó.
Wow. Khang chọn nói lắm mà bài
hôm
đó.
Nay hôm nay tôi thích Khang hát lắm, nhưng mà Khang hát sai chữ đó nhé. Khang về xem lại. Một lần Khang hát bài Mai Quê, Khang hát sai một chữ tiếng Anh, Khang cũng bị bắn vốn luôn. Đó, bởi vậy Khang nói là khách nhạc sang là họ sang, họ rất giỏi về kiến thức âm nhạc và họ rất nghiên cứu. Họ đến họ để nghe mình từng lời ca tiếng hát, từng câu chữ. Họ không đến, họ đến để thưởng thức là một, nhưng mà đó là cái áp lực rất lớn cho những người hát thính phòng. Và đó là cũng là một cái rất khó, một cái mà nhiều ca sĩ ít chọn con đường này để đi.
Dạ vâng, đúng vậy. Và một lần nữa, thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình Cà Phê và Cuộc Sống, trong cái cuộc nói chuyện của anh em chúng tôi, anh Đạm và Hoàng Tính, cũng với là ca sĩ Nguyên Khang, để Nguyên Khang có dịp chia sẻ quý vị bà con đồng hương của chúng ta trong một cái show nhạc thính phòng tour 2023-50, một cái live show in Dallas sẽ được tổ chức vào thứ bảy tuần này, ngày 7 tháng 10 2023, tại Aquaho, thưa quý vị, Aquaho ở số 20-90 East Arapaho Road, cái số phòng là 100, kế bên cái Noble Jewelry, thưa quý vị, cái tổ mà bán kim cương hột xoàn, và nó cũng gần bên cái Saigon Block, là cái Saigon Block là cái chỗ mà chúng ta ăn cá nướng thì nọ đó, thưa quý vị, ở dưới Richardson, nó gần ở cái góc Jupiter với lại Arapaho, thưa quý vị. Cái số điện thoại hotline mà quý vị có thể liên lạc đó là số 945-267-1448. Xin được phép Nguyên Khang để đưa ra cái số phone này cho mọi người, đó là 945-267-1448, thì quý vị có thể gọi vào để mà order cho cái bạn của mình, hay hoặc là quý vị biết thêm chi tiết, quý vị gọi cho số này nha. Live show của Nguyên Khang sẽ được tổ chức tại Dallas vào thứ bảy tuần này, ngày 7 tháng 10 năm 2023. Show sẽ được bắt đầu từ 8 giờ. Từ 7 giờ bắt đầu có mặt rồi, thưa quý vị. 7 giờ quý vị có thể vào, quý vị sẽ trò chuyện với Nguyên Khang cho đến 8 giờ và sau đó.
Mình có ăn nhẹ với lại welcome drink nữa nha anh già.
Ăn nhẹ
nữa nha. Khang biết là nhiều quý vị đi làm về bận rộn.
Đúng.
Thì Khang quyết định làm cái concept là mình có thức ăn.
Ăn nhẹ thôi.
Không có gì ghê gớm, mình là finger food, mình ăn nhẹ kiểu Tây, rồi mình uống tí rượu vang, tí champagne.
Ôi trời chào.
Rồi mình có thể vào để mình enjoy một chương trình âm nhạc. Và anh Đạm nói từ đầu, Khang tổ chức chương trình này, Khang target vào khoảng thời gian mùa thu. Mà có lẽ anh Đạm đã hiểu được cái mùa thu nó là một cái mùa nó rất là đẹp. Tại vì đối với Khang là trong các mùa, Khang cũng là người thích nhất mùa thu. Nó cho mình rất nhiều cảm xúc. Có thể một cơn gió thổi qua, một chiếc lá rơi, hoặc là một cô gái đi ngang mặt mình, cũng có thể tạo cho mình những cái cảm xúc rất là lãng mạn. Và một cái điều quan trọng hơn hết là trong tất cả bốn mùa trong năm thì chỉ có mùa thu là chúng ta thu thôi, còn tất cả ba mùa còn lại đều chi ra hết.
Có lý à, câu này hay. Anh Đạm, mời anh Đạm.
Dạ, mình bây giờ mình tâm tình chút xíu anh Viên Khang và anh Hòa Tính ha.
Mời
tâm
bạn.
Tình cho cái thính giả của đài của Đà Lạt hiểu anh một chút xíu. Thì tất cả công việc trong cuộc sống của mình, tất cả những công việc mình làm đều là nghề nghiệp hết. Ví dụ như Đạm là nghề construction, một số cái nghề, thì ca sĩ cũng là một cái nghề, phải không? Đúng không? Ca sĩ là một cái nghề. Thì theo anh, cái nghề ca sĩ như thế nào? Tại vì thật sự nghề ca sĩ là người công chúng. Cái ánh sáng, cái hào quang, cái sân khấu, tất cả mọi thứ đều cuốn hút lắm. Thì ai cũng nghĩ là ca sĩ là giàu sang. Tại vì anh bước lên trên sân khấu, anh mặc rất là chỉnh chu. Anh mặc rất là fashion, đúng không? Rồi chải chuốt, nghĩa là, tức là khi anh bước lên công chúng, anh đưa cái bộ diện mình ra công chúng, mình tỏ mình giàu sang. Thứ nhất, nhìn vô là mình đã giàu sang, mình fashionable, mình đủ thứ hết. Thì ca sĩ đó là một cái nghề, thì đa số người ta đều ước muốn trở thành nổi tiếng hết, trở thành giàu sang hết. Đó là cái ước muốn muôn đời của tất cả mọi người, thưa tất cả anh chị em ngoài kia. Mình không phải là ca sĩ, mình là chỉ người, anh em mình là mình muốn đem cái chương trình và cà phê và cuộc sống tới tất cả cho người ta hiểu được những cái khó khăn, những cái nghề nghiệp mà ngoài Nguyên Khang tất cả mọi người đều hiểu được. Ngày hôm nay anh Nguyên Khang trên 50 tuổi là ngũ thập tí thiên mệnh, anh hiểu được tất cả mọi thứ hết. Thí dụ như khi anh trẻ, anh bước vào một cái nghề, anh đam mê một cái nghề đó, đúng không? Nhưng mà khi anh 50 tuổi, anh 60 tuổi rồi, anh hiểu cục mà nó là ngũ thập tí mà mình hiểu được hết. thì xin Ngân Nguyên Khang chia sẻ với thính giả của đài, của những cái người yêu mến anh, những cái fan yêu mến anh, hiểu được cái công việc anh đã chọn. Thì vì khi mà anh hiểu được có thể anh bỏ lui hoặc là anh không đam mê nữa, thì khi anh tâm tình với khán giả, thính giả của đài của Dallas hiểu được ca sĩ có phải là một cái nghề không và nên bắt đầu như thế nào, và nghề ca sĩ nó khó nhập không, hay là chỉ cần trời sinh cho mình, trời phú cho mình một cái giọng hát hay, một cái ngoại hình đẹp, mình bước lên mình hát vài ba tiếng mình kiếm tiền đi về. Thì thưa anh, cho thính giả hiểu được, cho Đạm hiểu được, tại vì Đạm không phải là một cái giới showbiz, nhưng mà Đạm hiểu được, để cho con mình cũng như trẻ sau này nó hiểu được, nó thông cảm được, hoặc là nó cảm thấy những cái gì anh đã trải qua, nó có thể nó bước vào nghề ca sĩ anh. Thưa anh, xin anh tâm tình thật sự từ đáy lòng của anh cho những cái fan, những người yêu thích anh, những khán giả của đài Radio Sài Gòn và tất cả mọi người ở trên nước Mỹ này hiểu được cái công việc anh làm và những cái gì đam mê, hay là nó có nuôi sống mình được không? Thưa anh Nguyên Khang và thưa anh Hồ Tính.
Nói đi bạn, nói đi anh.
Ok, mình có được bao nhiêu thời gian?
Tiếp nữa, mời bạn, ưu tiên cho bạn.
Ok, rồi, bây giờ trước hết em xin phân tích, tại vì đây nó có tới 3 câu em phải trả lời. Thứ nhất là anh nói cái nghề ca sĩ là một cái nghề làm cho người ta có cảm giác mình là người giàu sang. Tại vì mình lên sân khấu mình phải chỉnh chu, mình phải ăn mặc fashion và mình phải trau chuốt, đúng không thưa anh?
Dạ,
thì thật sự nó không phải là như, nói như vậy nhưng mà không phải là như vậy. Đã, tại vì đối với người Việt mình cái bề ngoài rất quan trọng. Khi tụi em bước lên sân khấu mà tụi em ăn mặc xốc xa, xốc xích, đầu tóc, rối bù như những người nghệ sĩ Mỹ. Những người nghệ sĩ Mỹ họ là những tỷ phú, những triệu triệu phú. Họ bước lên sân khấu họ chỉ mặc đúng một cái t-shirt và một cái quần jean. Nhưng mà cái văn hóa của họ, họ không quan trọng cái chuyện bề ngoài. Người Việt Nam mình bị ảnh hưởng văn hóa Tây. Có nghĩa là cho dù bạn có nghèo đi, nhưng mà bạn đi đến một cái nhà hàng ăn, bạn phải ăn mặc tươm tất. Còn người Mỹ mình giàu cỡ nào, mình cũng không thể nào biết người ta giàu. Người ta đi vô một cái nhà hàng có sang cỡ nào, người ta cũng chỉ mặc cái quần xà lỏng và cái áo thun. Người Việt mình bị ảnh hưởng văn hóa của Pháp từ lâu, và nhất là những người làm nghề mà của công chúng, thì mình cần phải tươm tất. Mặc dù mình hát xong một cái chương trình, mình về một cái gác trọ cũng chẳng ai biết. Đó là cái em muốn tâm sự là cô bé Julia, là
she,
con gái
she listen you, she listen you in the car.
Yeah, cô là một đứa bé rất tài năng trong âm nhạc. Và Khang đã được may mắn làm việc với cô trong cái chương trình SBTN Voice. Mà khi làm việc với cô, Khang biết được cô là một người đang theo học những cái chương trình lớn về trí thức, những cái về đại khái là con đường học vấn. Và Khang có biết được là cô rất giỏi, cô học là một sinh rất giỏi, hát cũng rất hay và sáng tác và chơi nhạc cụ. Cô là người đoạt giải nhất trong cuộc thi SBTN Voice. Nhưng Khang không bao giờ khuyến khích cô đi theo con đường ca hát, tại vì Khang biết cái mặt phía sau của nó. Khang có tâm sự với anh Tính, Khang nói là Khang không có bao giờ muốn push bé Julia hết, tại vì Khang biết ở ngoài đó có những cái nghề, nếu mà mình cho ca hát là một cái nghề, thì có những cái nghề kiếm tiền nhiều hơn ca hát. Bây giờ em làm một cái kinh doanh, em mở một cái nhà hàng, em bảo đảm nếu em thành công, em kiếm tiền nhiều hơn, em đi hát cuối tuần lấy 3,000-4,000 đồng, 2,000 đồng. Có khi có những cái show mình hát từ thiện, mình không lấy tiền. Thì anh cứ ngồi anh tính giùm em đi, nếu mà một cái cuối tuần em hát một show như vậy thì một tháng em kiếm được bao nhiêu tiền? Và cái mức lương đó có gọi là giàu ở đất Mỹ này hay không? Ca sĩ ở hải ngoại này không ai giàu hết. Đó là một công việc vừa đủ nuôi sống chúng em. Nếu muốn giàu, đi về Việt Nam. Nhưng em không chọn con đường về Việt Nam. Em hy vọng là em satisfy cái câu hỏi thứ nhất của anh.
Cảm ơn anh thật lòng. Cảm ơn anh.
Chắc có
và cái nghề này có nên khuyến khích các con, các cháu của mình nó đi theo hay không? Đúng không anh?
Dạ, đúng
em anh. Khuyến khích. Em khuyến khích. Tại vì em sống đến nay là 50 tuổi. Em nghiệm ra được một điều. Bố em là người đã cản em, không cho em đi hát. Tại vì bố em biết được phi thương bất phú. Nghề ca hát là một nghề rất bấp bênh. Nhưng nếu con em nó quyết định đi theo con đường nghệ thuật và nó có talent, em sẽ để nó muốn làm gì thì làm. Tại vì sao? Tại vì cái điều đó nó giải tỏa được cái tâm hồn của nó. Nó giải tỏa được tâm hồn của nó là cái điều quan trọng nhất. Trong cuộc đời của chúng ta đã có rất nhiều lần chúng ta đánh mất cái giấc mơ của mình chỉ vì một cái sự sống, một cái miếng ăn và một hoàn cảnh nào đó cha mẹ mình không cho. Khang thấy có rất nhiều luật sư, rất nhiều bác sĩ hát rất hay. Họ là luật sư, họ là bác sĩ, họ hát rất hay. Khang nói, ủa anh hát hay vậy, sao hồi xưa anh không đi hát? Bố mẹ anh muốn anh làm bác sĩ. Thì đó là một cái câu hỏi rất là hay. Chúng ta có khuyến khích con em chúng ta hay không? Nếu Khang không dám nói đến trường hợp của người khác. Nếu Khang khuyến khích. Tại vì nếu mà mình đi hát cho vui thì cái điều đó không có gì sai hết. Mình hát cho vui, nhưng mà mình muốn cái độ vui của mình nó lên một cái bậc khác thì nó sẽ trở thành chuyên nghiệp. Mình sẽ học về cái đó. Tại vì tất cả các điều mà mình học nó đều tốt cho cái bộ não của mình hết. Mình có thể biết được nhiều kiến thức, mình nó rộng, thì cái điều đó ai cũng, cái điều đó là cái điều rất tốt. Đó là mình có được thêm. Thì Khang nghĩ là nếu mà mình cảm thấy mình không chịu nổi, tại vì trong giới showbiz, Khang không muốn dùng chữ showbiz tại vì Khang không liên quan đến giới showbiz. Khang chỉ muốn là một người nghệ sĩ. Cho nên các anh thấy Khang rất ít khi nào get involved vô những cái chuyện mà nó liên quan đến lùm xùm của showbiz. Khang chỉ muốn trở lên là một người nghệ sĩ, đi cống hiến những cái bài hát của mình, chia sẻ cái tâm hồn của mình, cái cảm xúc của mình với khán giả thôi. Còn giới showbiz là một cái câu chuyện khác. Khang không có, nhưng mà biết đâu những người ca sĩ, những người muốn trở thành ca sĩ, họ không có quen với cái kiểu của giới showbiz, thì Khang nghĩ là mình không nên theo, tại vì nó sẽ làm cho mình rất nhức đầu và mình sẽ bị stress. Mình đi ra mình hát sẽ có người khen, sẽ có người chê, tại vì mình là người công chúng. Sẽ có người thương, sẽ có người ghét. Và có khi họ thương mình cũng chẳng vì lý do gì cả. Mà họ ghét mình cũng chẳng vì lý do gì cả. Lúc đầu Khang rất khó chịu khi mà Khang mới làm nghề. Khang rất khó chịu khi một người nói, ủa cái thằng lùng đó mà hát cái gì? Thật sự cái chữ thằng lùng đó và cái hát cái gì nó không liên quan với nhau. Hai cái vế nó không liên quan với nhau. Nhưng mà khi họ combine nó lại thì mình sẽ cảm thấy mình khó chịu. Nhưng mà có những người họ khen, ôi tôi thích Nguyên Khang hát. Tôi nghe nhạc Khang từ lâu lắm rồi. Thì tại sao khi mình nghe được những cái lời yêu thương, những cái sự trân trọng mà người khán giả đó dành cho mình, mà mình lại khó chịu khi mà một người, người ta không thích mình, cho dù có lý do hay không lý do. Lúc đầu em không làm được chuyện đó. Nhưng mà sau này, giống như anh nói, đến lúc một cái độ 50 tuổi rồi, em thấy cuộc đời của em nó chẳng có gì quan trọng ngoài sức khỏe và gia đình của mình và những người khán giả thật sự yêu thương mình. Còn tất cả những chuyện khác em bỏ ngoài tai. Nhưng mà những đứa em, những đứa con cháu của mình, khi mà nó đi theo cái nghề này, cái điều em khuyên duy nhất đối với những người bậc phụ huynh là gì? Mình phải cho nó biết cái khó và cái tâm lý tụi nó phải điều. Với lại đám đông, em dùng chữ đám đông, anh Tính và anh Đạm hiểu cái ý của em. Đám đông, có thể đám đông đó có những người yêu thương mình, những người không quan tâm mình, hoặc là những người ghét mình. Mình phải điều với cái đám đông. Còn những người khán giả của mình, những người yêu thương mình, đó là chuyện khác.
Chắc chắn là
đó, chỉ đơn giản như vậy thôi.
Chắc chắn là có những cái khía cạnh mà Nguyên Khang muốn trình bày, muốn tâm sự để mà giải tỏa cho những cái thắc mắc, không phải là chỉ có anh Đạm không đâu. Mà luôn cả quý vị thính giả ngoài kia cũng đều có những cái thắc mắc hay hoặc là những cái tâm tình từ cái lời ca tiếng hát cho đến cái cuộc sống, cho đến cái cách sống của Nguyên Khang như thế nào. Thì hy vọng là quý vị cũng sẽ đến với tour nhạc thính phòng 2023 của Nguyên Khang 50 sẽ được tổ chức tại Dallas vào cuối tuần này, thứ Bảy, ngày 7 tháng 10, tức là cuối tuần này, ngày 7 thứ Bảy, thưa quý vị, sẽ được tổ chức tại Aqua Hall ở số 2090 East Arapaho, số phòng là 100 Suite 100 Richardson, Texas, nha thưa quý vị, 75081. Quý vị có thể liên lạc qua cái số phone mà hồi nãy Hoàng Tính vừa mới nói, vừa mới gửi đến cho quý vị, để quý vị có thể liên lạc được qua cái số điện thoại để quý vị đặt bàn thêm, 945-267-1448, 945-267-1448. Chương trình sẽ được bắt đầu mở cửa từ lúc 7 giờ. Và chương trình thật sự, quý vị nghe yêu tiếng hát Nguyên Khang thì quý vị sẽ được nghe từ 8 giờ cho đến 11 giờ. Một thời gian cũng không dài lắm, cũng không có ngắn lắm, cũng đủ để cho chúng ta sẽ hiểu được Nguyên Khang, sẽ hiểu được cái dòng nhạc thính phòng mà Nguyên Khang đeo đuổi, và hy vọng rằng không phải chỉ một lần cái tour nhạc thính phòng về với Dallas qua phần trình bày của Nguyên Khang, mà cũng sẽ có rất là nhiều lần khác những cái tour nhạc của Nguyên Khang cũng sẽ về với Dallas, đúng không thưa bạn?
Dạ. Khang rất cảm ơn quý đài cũng như anh Tính và anh Đàm đã tiếp Khang buổi sáng ngày hôm nay. Có những cái tâm sự của mình,
yeah,
có thể quý vị sẽ nghe lọt lỗ tai, và những cái quý vị sẽ không thích thì Khang cũng xin lỗi nếu mà Khang có nói một cái điều gì đó mà làm cho quý vị không vui. Nhưng mà thật sự ra đây là cái phút thật, Khang trải lòng thật với bản thân của mình. Và Khang rất mong sẽ gặp được tất cả những quý vị yêu mến dòng nhạc thính phòng, nói chung những bài hát hay của âm nhạc Việt Nam, và những quý vị yêu thương Khang và muốn giúp Khang tiếp tục đi con đường này để Khang có thể được cống hiến những cái chương trình hay hơn, hoặc là sẽ trong tương lai Khang có thể làm tổ chức những chương trình cho những anh chị em ca nghệ sĩ khác mà có nguyện vọng gìn giữ những cái hay của nghệ thuật âm nhạc đến với, để phục vụ quý vị khán giả khắp nơi. Kính thưa quý vị, chương trình này chúng tôi chỉ làm một năm một lần, một năm một lần quý vị, cho nên rất mong là quý vị sẽ đến ủng hộ anh em chúng tôi. Và một lần nữa xin cảm ơn anh Hoàng Tính cũng như anh Đàm và quý đài đã cho Khang cơ hội này đến đây gặp gỡ quý vị.
Anh Đàm, chúc gì chúc đi anh Đàm.
Dạ, cảm ơn anh Nguyên Khang đã chia sẻ thật lòng những cái tâm tình, ngoài những cái khả năng ca hát cái đó thì người ta sẽ thấy được, người ta hiểu được, nhưng mà những cái tâm tình mà anh vừa kể ra với tất cả, nó cho Đạt, cho anh Hồng Tính và cho thính giả của đài radio Đà Lạt hiểu được. Thì mình nghĩ những cái gì mà thật lòng thì người ta sẽ quý anh hơn, người ta hiểu được. Tại vì lời thật bao giờ nó cũng đáng lắm anh. Nhưng mà thật sự những cái gì mà xuất phát từ con tim của mình, từ cái đam mê của mình thì bao giờ nó cũng là hiện hữu, nó sẽ vĩnh cửu và vĩnh hằng. Cho nên anh yên tâm đi, tất cả những người yêu quý anh càng yêu quý anh hơn nữa khi anh tâm sự những lời từ đáy lòng của anh, sự cuộc sống từ tất cả. Tuy là nó ngắn ngủi vài ba phút nhưng mà tôi hiểu được khán giả của anh nhạc thính phòng thì người ta có một cái văn hóa, người ta có một cái tư cách. Thì khi anh nói ra người ta hiểu được anh. Tôi tin chắc sau cái lần này người ta sẽ hiểu anh được nhiều hơn, người ta đúng, thương anh được nhiều hơn. Thì đó là mà mình cũng vậy. Mình rất là trân trọng anh, quý anh chọn con đường thật sự là khó khăn, không phải con đường. Nghệ thuật là một cái nghề nghiệp, nhưng mà anh chọn con đường rất là khó khăn. Thứ nhất, anh không chạy theo cái vật chất, anh đi theo cái thính phòng, và anh cũng không trở về Việt Nam, tại vì tất cả ca sĩ, nhạc sĩ ở Việt Nam đều trở về Việt Nam hết, tại vì người ta đi kiếm tiền. Anh đi theo cái đam mê âm nhạc, thì đó là một điểm son. 50 tuổi anh vẫn còn đam mê, thì đó thật sự đó là đam mê chính cả cuộc đời của anh, thưa anh Nguyên Khang. Thì chắc theo những cái lời anh tâm tình mình hiểu được, mình là một người thợ xây dựng thôi, mình sống rất bình thường, lời tiếng nói của mình, cái tâm tình của mình là tâm tình của tất cả các anh chị em ngoài kia. Mình muốn hiểu được cuộc sống thật sự của anh là thế nào và tâm tình thật sự của anh là như thế nào. Nhưng mà qua những lời tâm sự của anh thì mình thật sự quý mến anh hơn. Cảm ơn anh và hy vọng anh có sức khỏe và thành công để đạt được những cái ước mơ mà cả cuộc đời của anh đã đặt vào trong đó. Cảm ơn anh Hoàng Tính, cảm ơn anh Nguyên Khang, và xin tất cả anh chị em bạn bè ngoài kia ủng hộ anh Nguyên Khang để anh Nguyên Khang thực hiện được cái ước mơ, cái đam mê của mình.
anh, dạ vâng, anh em của chúng tôi cầu mong cho cái show của bạn sẽ được thành công. Và cũng anh em chúng tôi xin được mời quý vị đến với cái show nhạc đến phòng tour 2023 Nguyên Khang 50 sẽ được tổ chức Aqua Hall ở số 20-90 East Arapaho Road, số phòng là 100. Quý vị, mọi chi tiết thì quý vị có thể liên lạc qua cái số phone mà Hoàng Tính vừa gửi đến cho quý vị. Thưa quý vị, đó là số máy đây. Lại không lấy được cái số này rồi. Có rồi. Thưa quý vị, đó là số 945-267-1448, 945-267-1448. Số nhạc sẽ được bắt đầu từ lúc 7 giờ và kết thúc vào lúc 11 giờ. Nhé thưa quý vị, đến enjoy giọng ca của Nguyên Khang. Đến để thưởng thức dòng nhạc thính phòng mà quý vị yêu thích trong suốt cái khoảng thời gian vừa qua. Mà Hoàng Tính biết Nguyên Khang mà về Đà Lạt là rất là đông quý vị ủng hộ. Hãy đến với số nhạc của Nguyên Khang trong cái tối thứ bảy tại Aqua Hồ nha thưa quý vị. Anh em của chúng tôi đôi khi có những cái câu nói mà có thể làm phật lòng Nguyên Khang thì hy vọng là bạn cũng bỏ qua cho nhang. Mời bạn gửi lời chào.
Rồi. Anh em nói thiệt với hai anh đó, đây là cái buổi phỏng vấn mà hay nhất từ xưa giờ em được tiếp.
Quậy cái chứ.
Và nhất là cái ông Đạm đó. Thứ bảy này tôi mới gặp ông.
Ừ, nhớ nha.
Nhưng mà buổi chiều đó
rất mong được gặp hai anh. Em rất là cảm kích hai anh cũng như quý đài đã cho em cơ hội này. Thật sự nếu mà nói để một cái chương trình mà phỏng vấn mà Khang phải trả tiền thì thú thật với mấy anh, Khang không dám làm. Bữa giờ Khang chỉ có nhờ hệ thống social media là Facebook quảng cáo cho Khang thôi. Mà hai anh đã và quý đài đã cho Khang một cái khoảng thời gian quá lâu để nói chuyện như vậy. Cho nên Khang cứ hỏi là mình có còn giờ không mấy anh. Là Khang sợ nó lấn giờ của những người khác.
Xin ngắt lời Nguyên Khang chỗ này. Thì cái đài radio cũng là của Thu Hương, cũng mang một cái tính tình y như anh vậy thôi. Muốn truyền tải những cái chân thật cuộc sống đến tất cả các anh chị em. Cho nên ai cũng nghĩ một radio là rất là nhiều tiền. Anh Sướng Công Viên, anh Hoàng Tính là giàu nhất.
Hú hồ bay. Không nói gì nhiều hết trơn á.
Nhưng mà thật sự thì tất cả công việc của anh, công việc của chúng tôi và đặc biệt là công việc của chị Tư Hương là một truyền tải những cái chất lượng, những cái tâm tình đến tất cả các anh chị em ở ngoài kia. Thì hy vọng anh chị em ở ngoài kia hiểu được cái công việc của chúng tôi làm và ủng hộ chúng tôi để chúng tôi có đủ khả năng, đủ tài chính và đủ cái thời gian để truyền tải những cái thật sự xung quanh ly cà phê và cuộc sống đi đến tất cả mọi người.
Nhớ nha thưa quý vị.
Rất mong là quý vị những cơ sở thương mại, những cái tiệm hãy ủng hộ cho đài để đài mình còn tiếp tục mình giữ được tiếng nói Việt. Thật sự ra em cũng thấy được những cái khó khăn của những đài truyền hình và những đài radio càng ngày càng phải đóng cửa rất là nhiều. Bằng chứng là ở California. Tại vì bây giờ ai cũng đi lên YouTube hết. Mà thật sự trên YouTube hay là trên Facebook đó, nó có những cái tin tức mà nó không có chính xác. Nó không, tại vì họ không phải là chính thống. Ai cũng có thể làm sướng ngôn viên, ai cũng có thể làm nhà báo hết. Tâm ra cái điều đó nó sẽ nó bị nhiễu loạn thông tin và nó có những cái nó không có tốt. Và rất mong là những quý vị thương gia ở địa phương hãy ủng hộ những đài để cho mình có một cái tiếng nói. Những cái đài radio, những đài TV là những cái mà những cái tờ báo giấy đối với Khang đó là những cái mà uy tín nhất. Cho nên rất mong và em cũng xin cảm ơn chị Thu Hương đã cho Khang cái cơ hội ngày hôm nay.
Dạ vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Thôi, nghỉ ngơi đi, có gì chuẩn bị tinh thần cho thứ bảy này về Đanh Lát nha. Quý vị nhớ nha, thưa quý vị, tour nhạc thính phòng 2023 của Nguyên Khang 50 sẽ đến với chúng ta vào thứ bảy tuần này tại Aqua Hall. Thưa quý vị, Aqua Hall 20-90 East Arapaho Suite là 100 nha, thưa quý vị. Quý vị nhớ nha, thưa quý vị, đến với đêm nhạc của Nguyên Khang. Cảm ơn Nguyên Khang rất là nhiều. Nhìn chút thời gian.
Anh ơi, anh cho em 30 second.
Yes sir.
Được không ạ? Dạ dạ. Tất cả những vé mà sponsor quý vị mua để ủng hộ cho Khang, Khang sẽ gửi tặng quý vị cái đĩa album mới nhất của Khang. Khang làm cái đĩa CD này chỉ để dành cho cái tour này và rất mong quý
rất
vị
đẹp,
sẽ
rất đẹp cái CD đẹp
lắm. Đúng không?
Dạ, yeah, tính thấy cái bìa cái poster đẹp lắm thưa quý vị. Quý vị đến để có được một cái CD đặc biệt của Nguyên Khang trong cái tour Nguyên Khang Nhạc Thính Phòng tour 50 này nha thưa quý vị. Thứ bảy ở Qua Ho nha thưa quý vị, từ 7 giờ cho đến 11 giờ. Cảm ơn bạn Nguyên Khang rất là nhiều, chúc bạn một ngày bình an và cảm ơn anh Đạm đã cùng đồng hành cùng Hoàng Tính trong chương trình show ngày hôm nay. Hẹn gặp anh Đạm trong lần sau. Hẹn gặp Nguyên Khang trong thứ bảy tuần này nha thưa quý vị.
Dạ, cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người một ngày thật vui.
Còn nhớ khi xưa ngày nào đôi ta âu yếm bên nhau bước vui. Còn nhớ khi xưa ngày nào đôi ta đắm say suốt đêm thâu. Với biết bao nhiêu là tình yêu thương, bao nhiêu ái ân ngất ngây. Với biết bao nhiêu là tình yêu thương, anh xin cho em với bao nhớ nhung. Hãy đến bên nhau thật gần và cho nhau những tình yêu thiết tha. Hãy đến bên nhau thật gần và còn bao nhiêu thương yêu những đêm ngất ngây. Hãy nắm đôi tay ngọc ngà vang lên khúc hát hoan ca trong đêm yêu thương đắm say bên hoa. Xin hãy cho nhau những tình yêu trong đêm đắm say với ân tình. Ngày ấy đôi ta bên nhau. Còn nhớ khi xưa ngày nào đôi ta âu yếm bên nhau bước vui. Còn nhớ khi xưa ngày nào đôi ta đắm say suốt đêm thâu. Với biết bao nhiêu là tình yêu thương, bao nhiêu ái ân ngất ngây. Với biết bao nhiêu là tình yêu thương, anh xin cho em với bao nhớ nhung. Hãy đến bên nhau thật gần và cho nhau những tình yêu thiết tha. Hãy đến bên nhau thật gần và còn bao nhiêu thương yêu những đêm ngất ngây. Hãy nắm đôi tay ngọc ngà vang lên khúc hát hoan ca trong đêm yêu thương đắm say bên hoa. Xin hãy cho nhau những tình yêu trong đêm đắm say với ân tình. Khi ấy đôi ta bên nhau. Ngày nào đôi ta âu yếm bên nhau bước vui. Còn nhớ khi xưa ngày nào đôi ta đắm say suốt đêm thâu. Với biết bao nhiêu là tình yêu thương, bao nhiêu ái ân ngất ngây. Với biết bao nhiêu là tình yêu thương, anh xin cho em với bao nhớ nhung. Hãy đến bên nhau thật gần và cho nhau những tình yêu thiết tha. Hãy đến bên nhau thật gần và còn bao nhiêu thương yêu những đêm ngất ngây. Hãy nắm đôi tay ngọc ngà vang lên khúc hát hoan ca trong đêm yêu thương đắm say bên hoa. Xin hãy cho nhau những tình yêu trong đêm đắm say với ân tình. Ngày ấy đôi ta bên nhau. Hãy nắm đôi tay ngọc ngà vang lên khúc hát hoan ca trong đêm yêu thương đắm say bên hoa. Xin hãy cho nhau những tin yêu trong đêm đắm say với ân tình. Khi ấy đôi ta bên nhau.